그럼 이거 할 거 뭘까? 할까? 그냥 그냥 할 거 뭘까? cái đó là cái quan trọng. Bởi vì nếu biết như vậy thì mới tu được, biết cái chỗ yếu của mình. Còn nếu mình nhìn ra ngoài mình tu không thân mình thấy, vậy thì hiểu được cái chỗ này không? Chỗ mà các quỷ dương mà lên trên cung trời, lên cung trời đau lợi, thì quý vị nó cha nhà mình làm ác rồi thành quỷ ha, thay vì cũng đổi trên trời lo xuống cũng phải đâu. Cái quỷ này là cái quỷ mà đã hầu đầu, cái quỷ này là quỷ đã hầu đầu. Thì cái đoạn sau này đó thì cho hay rằng khi mà Vua Diêm La mới bạch nói rằng cậu nghiệp đức Địa Tạng Bồ Tát đời này quá đời nọ đó thì làm hoài chỉ chúng sanh hoài mà chúng sanh cũng lọt vào trong cái đường ác. Mình thấy thương Đức Địa Tạng không? Thương. Mình thấy giận những cái chúng sanh đó không? Giận không? Quý vị làm cái gì, ví dụ như giờ quý vị dạy con quý vị tự mình xét nè, thấy con mình á, nó đi nó đây đừng đi té à con, nó cứ đi nó té, nó rồi nói bữa nay nói rồi sáng nói trưa nói chiều nói tối nói bữa nay nói mai nó muốn nói nó hoài. Vậy thì ở thiệt quý vị ở đời đó, cái người mẹ thương con á nhiều lắm, mà nói con chừng 5-7 lần mà không nghe thì sao quý vị? Rồi từ á, rồi từ biết con đi ăn trộm, nói đừng đi ăn trộm, chúng bắt mình nói chừng 5-7 lần bị bắt thì 5-7 lần vậy thì thôi, thì cha mẹ có thương con thì nó cũng từng con. Đức Địa Tạng thì đời này qua đời nọ nói từ sáng tới chiều, nói từ nửa đêm cho tới tối, nhưng mà chúng sanh thì sao? Có thèm nghe đâu, nghe một chút đó và cái quên phức làm lại nữa. Vậy thì chúng sanh nó đừng có nghĩ rằng mà mình nói cha mình chứ không đến nỗi tệ hại với mấy người đó, mình cũng là trong đó chúng sanh đó. Thật sự nếu mình nghĩ là mình không biết tốn không biết bao nhiêu là công sức của Đức Địa Tạng nói với mình, quý vị thì một đời trong đời này tới bây giờ quý vị bao lần quý vị nghe được kinh Địa Tạng, bao nhiêu lần nhiều lắm. Không phải tới bữa nay giảng vậy, nhưng mà thật sự là trong cái quá khứ biết bao nhiêu lần quý vị nghe được kinh Địa Tạng mới được nghe lại rằng có cái duyên mà nghe đó, mà tới bây giờ thì vẫn sao quý vị đó vẫn còn là chúng sanh, là mình làm những Địa Tạng không biết tốn bao nhiêu công sức mà mình vẫn còn lăn lộn chỗ này, thấy không? Vậy thì khi đó mình đừng có tưởng rằng Đức Địa Tạng lo chúng sanh khác mà chính lo cho mình, mà mình cũng không biết phụ lòng Đức Địa Tạng không biết bao nhiêu mà nói. Ngài có hai cái lớn của Ngài, một là Ngài dùng trí huệ nâng Minh Châu soi khắp đại thiên, Ngài chủ thượng Minh Châu quan nhất đại thiên chi giới, thủ trung kim tích trấn khai địa ngục chi môn. Ngài thì Ngài nâng Minh Châu, Ngài soi mình hoài à, rồi mình thì kéo người ta Ngài xuống. Trong khi là Ngài đưa cho hạt Minh Châu mình giấu đâu mà không thấy, mà không chịu đăng lên, thấy không? Đó rồi cái trượng vậy đó, Ngài giọng địa ngục Ngài mở cho mình ra, ra rồi lén lén cũng lại chung vô, tại mình rút cuộc của mình cũng vẫn lông vẫn đó. Bây giờ thôi ráng phải thật, cũng là phải đem hết cái sức tàn, tôi lấy ví dụ lớn tuổi đó không, đem ráng hết cái sức tàn lại để còn đi tàn. Đem lại Đức Địa Tạng, lại Đức Phật. Con cái thân này sau này con không có làm phiền tới Ngài nữa, không có làm phiền thì ngược lại phải giúp cho Ngài. Vì hồi nào với mình làm phiền Ngài không à? Nói làm phiền thật sự Ngài không có phiền, nhưng mà nói là bây giờ từ đây về sau, thay vì Ngài để một giây đồng hồ của Ngài lo cho con á, thì con ráng con nguyện là con góp cho Ngài thêm giây, tiếp cho Ngài một giây để giúp đỡ chúng sanh khác. Ngài không lo cho mình nữa mà mình phải tiếp Ngài lo chúng sanh khác, có như vậy mới được trả ơn Ngài, thấy không? Còn mình thì cứ lẩn quẩn. Thật là khi quý vị thấy chúng sanh mà sanh ra địa ngục, rồi quỷ sứa nó đâm á, thì đâm cái thiệt mạnh tay, đâm thiệt sâu, rồi nó lấy chài nó giả là giả thiệt nát. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Đừng nói chi quý sứ nè, quý vị đây nè. Quý vị dạy con nấu cơm, bữa nay dặn là hai lon gạo một lon nước, mai dặn hai lon gạo một nước, nó làm tật nó. Bây giờ quý vị dặn hai lon gạo một lon nước, nó đổ hai lon gạo ba lon nước, thì thay vì có cơm thành cháo, bữa đầu thôi thì thôi thương không nói gì hết, bữa sau hai bữa sau mười ngày nó làm 20 ngày, vậy thì quý vị sao? Nó vừa đổ là nó đã giục đi ra ngoài, chứ đừng dậy không có đợi cho nó nấu nữa. Vì biết nó làm sai, hai lon gạo một lon nước thì vừa ăn nữa. Bữa nay nó làm hai lon gạo ba lon nước, thôi không nói, nó làm chừng 10 ngày chưa thì đừng đợi nó nấu, thấy nó đổ vô đã là giục cái nồi cho khác, mình giận với nó đó. Còn quý sứ cũng vậy thôi, mà mình làm chừng 30 lần nhưng mà quý sứ thì sao? Đời này mới nói thấy ra khỏi địa ngục, làm đâm cho đau dập cho nát, sợ quá mới tông khỏi địa ngục cái thấy là lôi đầu vô, làm sao chịu nổi hả? Sao không nhớ cái đó là cái khổ đó. Nó bây giờ cô hỏi thiệt, cô ở đời cô bây giờ đó, cô đi học đạo thì cô biết, có khi cô nhớ
không? Mà những người như ngày xưa không bao giờ biết cái gì, người ta đâu có biết không?
Biết chứ, phải nói chuyện coi gì. Thật sự là con người có cái điểm lương tri, thà không biết mà nói thì thôi, không nói gì, không biết mà nói gì. Nhưng mà thật sự có người biết á, tôi không nói gì mà không biết. Mà các thật sự tôi cũng nói là chính mình biết, có khi mình cũng làm này. Chính mình biết cái chuyện mình cũng làm.
Có
không? Có. Cái chuyện không biết thôi. Bởi vì khi mà trong đó là khi mình sanh ra cái đầu thai đó, chỉ trời như một Bồ Tát thập địa thôi, lọt ra cái thai mẹ đó còn nhớ. Còn mình chúng sanh mình là phàm phu là quên hết trơn, quên hết rồi, cái thức mình không còn. Thôi thì chuyện nào nói là. Nhưng mà tôi nói đặt cái thương diện của người quý sứ á, họ giận họ tức. Vậy thì bây giờ biết bao nhiêu người nghe được đạo, biết bao nhiêu người nghe được đạo. Vậy thì bây giờ thôi ai làm gì làm thì kệ, nhưng mà riêng mình thì tôi nói thiệt với quý vị, tôi biết rằng, nói thật cái là tôi nói thật, tôi biết rằng trong mỗi một niệm, mỗi một cái đi đứng nằm ngồi, tôi phải giữ cái niềm, cái chánh niệm. Tôi biết vậy mà có khi vẫn thất niệm như thường, biết chứ mà không biết, thấy không? Thành ra chuyện biết là một kiểu, chuyện đạo là một kiểu. Đạo ba thiếu thì mình thiếu kiên trì, không có quyết tâm mà làm. Quyết tâm mà làm á, cái gì quyết tâm á thì bữa nay không được chứ mơ được. Tôi nghĩ được thôi, thực sự đã được thì có người làm được. Cũng có vấn đề quan trọng là mình chịu làm. Quý vị mình thật đó, bữa nay niệm không được, mơ niệm mất, niệm hoài niệm được thôi à. Chứ chỉ sợ là một ngày làm là 10 ngày nghỉ á. Cái vấn đề tôi muốn nói là cái vấn đề là mình thà không biết thôi. Thà không biết thì thôi, không nói lỡ làm gì. Nhưng mà đã khi mình biết, mình học kinh cái gì, học mấy cuốn kinh rồi, tôi mới nói, sư bà thích đủ sao cũng cái địa tạng cái gì đủ tu rồi, nhiều đó đủ tu rồi, tôi bao nhiêu đó cũng thành Phật rồi. Thật sự nếu biết bao nhiêu tu bao nhiêu cũng đủ rồi, bao nhiêu đó cũng đủ tu rồi, thật sự phải tu á. Còn nếu mà chỉ học kinh rồi lóng nhóng suốt cục thì sao, cái gì
chỉ có phước báo.
Một là có cái phước báo thôi, là do cái nhân lành. Tiếp sau cái gì được nghe kinh lại, được nghe chánh pháp lại. Nhưng mà đó là cái thiệt tình á. Còn học chút đỉnh, rồi nghe một cái thầy nào nghe giảng, hay nghe một vị nào giảng, nó bậy quá. Ông nói gì nói ngược thầy là cái chuyện đó mình tội thêm. Thì cái chỗ này thì tôi nói lại là mình ráng. Khi đã biết được cái lòng của người thầy, biết như vậy rồi thì mình cũng ráng. Cái chỗ này nè, có một cái đoạn mà tôi nghĩ rằng mình cũng nên suy nghĩ cho thật kỹ. Cái đoạn cuối 114. Cái này mình phải suy nghĩ cho thật kỹ cái đoạn đường của mình đi. Trong này có dí như mình đi đặt đường, mình gặp một cái người tri thức, một cái người biết đường. Thì cái người đó mới nói rằng, cái người tri thức nói rằng, ô hai ông kia, vì cớ gì mà vào đường này, có pháp lại gì để ngăn cản được cái giống hay không? Mình gặp một cái là hổ lang sư tử vân vân. Thì cái người thiện tri thức á, mới cầm tay của mình dắt ra khỏi đường nguy hiểm, thoát khỏi những giống ác độc mà con đưa đến con đường bình yên, khiến cho được yên vui. Và cái người tri thức nó dặn mình, ông mới thấy đáng sợ chưa? Từ nay tới đi á, chứ bước chân con đường này nữa, nếu mà vào con đường này á thì khó ra cho được, lại còn tổn hại sinh mạng nữa. Cái lời này là cái lời Đức Địa Tạng nói với mình. Theo khi đó vào con đường hiểm, ngài lôi ra, ngài nắm tay, đề quề nắm tay thân thiết dẫn mình ra ngoài rồi. Mình dẫn là từ đây về sau ráng đừng có trở vào con đường này. Mà bây giờ vào có khi là không có tròn được sinh mạng, không có tổn được sinh mạng của mình. Mà chẳng những một thân mạng thôi, mà năm bảy lần sinh mạng, thân này đời này sang kiếp khác bao giờ cũng lăn lộn trong sinh tử luân hồi. Thật sự là mình thấy rằng, mình thấy mấy cái chỗ này mới thấy rằng Đức Phật thương mình, Ngài Địa Tạng thương mình, cầm tay mà dắt. Chú vị thấy như dắt con vậy đó. Như vậy đi ha, con nó lớn lên tức là còn cái gì còn đi xa xa, còn nó nhỏ nhỏ 5-7 tuổi sợ đi lạc, phải cầm tay nó mà dắt, mà dắt phải nói là ráng đi, đừng có mai mốt đừng có trở lại nữa. Cái vậy mà chúng sanh mình cũng có trở lại không? Chúng sanh mình mà đừng nói chi từ cái kiếp này sang kiếp khác, từ cái niệm này sang niệm khác, từ năm này sang năm khác, mình có khi mình trở lại cái gì? Có khi á, cái chuyện tôi thấy thật sự ra chuyện tu hành nó nhiều khi mình suy nghĩ là thật kỹ, suy nghĩ không phải để thấy chán mà mới biết rằng con đường tu nó khó. Mình thiệt tình đi nước ngược mà hãy sơ ý chút thì sao trâu ý ngược, cái gì thấy đi nước ngược không? Mình đi vậy mình chèo thì chèo chậm, mà hãy mà mình buông tay mình không chèo đó thì nó trâu. Thành ra mình phải ráng mình chèo. Quý vị tu hành cũng vậy đó, đừng có ý tới lúc nào thôi đủ rồi mình nghỉ chèo một chút, mà hãy nghỉ trường phi quý vị tới bến rồi leo lên bến bờ rồi đứng vỗ tay, đứng trên bờ sống chết mà cười thì được. Còn mình đang dẫn ở trong cái dòng sống chết, mà hãy quý vị nương ra quý vị mà nghỉ tay tu á, nó thôi bữa nay mệt quá rồi, bữa nào cũng là Phật lại mấy tháng nay liên tục, bữa nay rồi nó hơi đau lưng thôi nghỉ tu bữa, mà hãy quý vị nghỉ tu bữa thì sao quý vị trâu điên bữa. Thì tôi thấy có nhiều người nghỉ tu, nghỉ không nghỉ nhiều đó, nghe nghỉ tụi bữa thôi, nghỉ bữa hai bữa thì phải nghỉ đừng bữa thì sao, có khuynh hướng nghỉ thì bữa thứ hai. Tôi đó tôi nói thiệt là chính tôi biết, có đó tôi nói thiệt nhức đầu chứ tôi đang nhức đầu quá thôi, lo cho cái thân chút ha, thôi kệ nằm nghỉ niệm Phật cũng được, nói vậy đó thôi, ý mình nói thôi giờ thay về lại sám hối thôi, để niệm Phật cũng biết mà bây giờ nghỉ thì thôi. Ăn ngủ lên thì niệm Phật thật sự là tâm tịnh, thì là Phật tịnh, tâm tịnh là lòng tịnh. Thay vì mình lại sám hối, thôi giờ mình nhức đầu quá, thôi mình nằm mình niệm Phật cũng được. Biết cái chuyện đó đấy, nhưng mà cũng nghĩ là có cái phương pháp khác. Mà sao vậy, hễ một lần vậy, hai lần vậy thì cái khuynh hướng hễ nhức đầu ngày mơi thì bỏ thêm mỗi ngày mơi. Đó tôi nói vậy. Nhưng mà chắc gì bởi vì khi mình lại như vậy đó, mình biết là mình niệm thật sự niệm được. Biết mà dễ nhờ kia cứ hy lãng nữa. Rồi tôi kêu cái gì vậy? Tại sao tôi không dám được? Không có nghĩ. Cực gì ráng. Trần phi nó kiệt sức á, tôi không nói làm gì. Nhưng khi còn mình ráng được á, thì đừng có nại cái do đau lưng một chút. Trần phi mình nó quá mất rồi, thì không nói làm gì. Còn mình nóng mình nại đó, là sao? Tao nói là con ma không trầm, con ma lười biếng nó kéo. Nó kéo mình đi. Mà hãy vì một dù một bữa là cái gì
đều
bây giờ thì thôi chắc tạm nghỉ cái chỗ mà phần 4 316 là tạm nghỉ, thì tôi chắc là tôi phải xin qua bên tôi qua bên tôi có việc qua bên tỉnh xá pháp viên chút, thì chắc đi qua sớm để làm sư ấy. Dạ thì quý vị nghỉ cái đoạn 4 đó, thì cho tới cái phần sau thì là chắc là để tuần sau biết ni sư
chưa
phải đi đâu.
Sao
quý vị xong chưa? Tôi đứng mình niệm Phật chưa?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô trước thì chúng tôi có mấy tuần nay nghỉ. Lần trước tôi có giảng tới cái trang 116, tức là cái phần cuối của phẩm thứ 8 đó. Thì cái trong cái phẩm này đó, thì quý vị thấy rằng có nhiều vị quỷ vương, thì kể là mấy mươi vị quỷ vương, mà mấy mươi vị quỷ vương đó là họp ở cung trời Đao Lợi. Thì quý vị thấy rằng cái điều này như tôi có nói đó, thì quỷ vương thì thường ở địa ngục, thì tại sao quỷ vương là ở trời Đao Lợi? Thì điều này mình có nghĩa rằng có những cái vô minh, những cái xấu, và sau khi được ngài Địa Tạng độ, tức là được chân tâm, được thấy được cái Phật tánh của mình, thì đương nhiên là mình coi như là mình không còn bị đọa lạc ở trong cái tam đồ nữa. Thì sang cái phần cuối cùng á của cái chương phẩm thứ 8 này, quý vị thấy rõ hơn là trong cái phần 4, tức là trang 116 đó, thì các quý vương này có cái lời thiện nguyện là sau này nếu có cái người nào mà làm những cái chuyện mà cái mảy may, những cái điều thiện nhỏ đó, thì làm cái điều thiện nhỏ cho thí như là trang một lá phướng, một bảo cái, ít hương, ít hoa mà dân cúng tượng Phật, tượng Bồ Tát vân vân, thì những quý vương này sẽ kính lễ cái người ấy, cũng như kính lễ chư Phật đời xưa, và những người đó đó sẽ được các quỷ vương ủng hộ, tức là không cho xảy ra những chuyện ngăn trái, những bệnh nguy hiểm vân vân. Thì cái này tại sao mình thấy rằng quỷ vương là thiện nguyện, bày cái thiện nguyện như vậy? Thì như quý vị thấy đó, cái chỗ này nó được nói ở chỗ kinh Pháp Hoa trước đây. Thì quý vị thấy ở trong kinh Pháp Hoa có một cái câu mà có nhiều người người ta bàn đi bàn lại hoài đó, là nhất niệm Nam Mô Phật gia dĩ thành Phật đạo. Ở đây quý vị nào tụng kinh Pháp Hoa có nói, có nhớ câu đó không? Một niệm Nam Mô Phật thì gia dĩ thành Phật đạo, có thể thành Phật được rồi. À, tại sao vậy? Bởi vì cái chỗ này làm trong kinh Địa Tạng nó làm mảy may điều thiện, treo tràng phan qua nói rằng là một niệm Nam Mô Phật. Và cũng có chỗ đó mà trong kinh Di Đà gọi là cái gọi là một ngày, hai ngày, ba ngày tới bảy ngày. Vậy thì cái chỗ này là tại mình hiểu sao bây giờ đây? Cái trong đạo Phật nó khác với những cái tôn giáo khác, là thực sự khi nói rằng chúng sanh thì không có ai có lỗi, không có ai mà không có lỗi hết. Chúng ta sanh ở đời vũ trụ này bị ảnh hưởng của hoàn cảnh, của tập quán, của gia đình vân vân, thành thử ra mình sống với tội lỗi nhiều. Nhưng một khi mà mình thấy được cái chỗ tội của mình, mình bày được cái điều thiện, ở đây gọi là làm điều thiện, ở trong kinh Pháp Hoa gọi là niệm Nam Mô Phật, ở trong kinh Di Đà gọi là nhất tâm niệm Phật, thì tức là mình trở lại với cái tánh thiện của mình, cái bổn tánh của mình. Mà khi mà mình thấy được cái tánh thiện của mình thì sao? Thì sao quý vị? Mình có thể mình đi tới được, mình đi tới được. À, cũng như ở trong thiền, người ta nói rằng cái ngộ đó, ngộ là cái gì? Là thấy, là thấy. Mình thường thường mình sống trong cái thế gian mình không thấy. Mình bị cái hoàn cảnh nè, bị cái quốc độ, bị gia đình vân vân nó làm cho mình không thấy. Mà khi mình thấy được á, thì điều đó có nghĩa rằng mình thấy được cái sự thật. Mình biết được sự thật rồi mình có thể mình theo được cái sự thật. Cái chỗ này Quý Vương nói rằng sau khi mà mình phát tâm như vậy thì họ theo, họ ủng hộ mình, tức là họ gia trì cho mình được những khả năng để mà tinh tấn tu hành trên đường đạo Phật. Đó là cái ý nghĩa thứ nhất. Cái ý nghĩa thứ hai đó là ở trong này Quý Vương chỉ nhắc lại thôi, nhắc lại cái chỗ này, nhắc lại là khi mà làm mãi mãi điều thiện á, treo một lá phướng nè, một bảo cái, ít hương ít hoa và dân cúng tượng Phật và tượng Bồ Tát, và chuyển đọc kinh này một câu văn một bài kệ lúc hương cúng dường, thì đảnh lễ người ấy cũng như kính lễ chư Phật đời xưa. Thì tại sao mà làm như vậy mà kính lễ như kính lễ chư Phật? Là bởi vì như hồi nãy tôi nói đó, khi mà người ta làm những điều đó là người ta có khả năng thành Phật. Mà khi có khả năng thành Phật rồi đó, thì cũng như là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh đó. Họ làm như vậy nghĩa là họ là một vị Phật trong tương lai. Có thể là đời sau không là Phật, nhưng mà đã gieo nhân làm Phật. Vậy thì có thể đời sau nữa hay là trăm ngàn kiếp về sau cũng có thể thành Phật nữa. Nếu quý vị thấy rằng thành Phật trong Kinh Pháp Hoa đó, nhiều khi là có những vị được thọ ký, nhưng mà không phải là thọ ký rồi đời sau thành Phật, mà là có thể là trăm ngàn kiếp về sau. Vậy thì như quý vị ở đây cũng vậy đó, quý vị đã có từng đốt hương cúng dường, dân hoa cúng dường, tụng đọc kinh điển đại thừa, thì có nhiều khi mình cũng là những vị Phật đó. Nhưng mà có thể là mình cái nghiệp duyên chưa hết, đời này chưa thành Phật, nhưng mà quý vị đã gieo cái nhân thành Phật sau này. Thì cái phần thứ năm là cái phần có một cái chú quỷ tên là chủ mệnh. Thì vị này đó thì cho rằng họ nắm cái quyền, cái sinh mạng của thế gian của chúng ta ra đây là do cái vị này nắm. Mà vì cái chúng sanh á, cái vị này thật sự không có cái ác tâm, mà vì cái chúng sanh làm không đúng cái ý của vị này, thành thử là gặp những cái điều trở ngại. Thì tại sao vậy? Ví dụ như trong đoạn 6 ngài có kể ra một chuyện này. Khi mà mình người thế gian mình sanh con ra thì vui vẻ, ví dụ như là ông bà thì có mừng được có con, có cháu, có cháu. Rồi cha mẹ thì mừng được có con. Thì đáng lẽ ra đó, thì sau khi sanh con ra rồi hay sanh có được đứa cháu rồi, thì người cha, người mẹ, người ông, người bà phải làm cái điều thiện để mà gia trì công đức, để mà thêm tăng cái phần công đức cho đứa nhỏ, phước đức cho đứa nhỏ. Thì ngược lại chúng ta làm sao? À, chúng ta thấy, quý vị thấy thì có con, có cháu sanh ra thì sao? Thì khi làm vịt, làm gà, cúng tế vị thần. Thường thường ở Việt Nam tôi thấy có những quý vị sanh con, sanh có cháu, có con thì hay là cúng cái gì? Cúng 12 mụ bà, phải không? Làm vịt, làm gà, cúng 12 mụ bà. Mà thực sự ra đó, thì trong đạo Phật không nghĩ rằng có mụ bà. Và bây giờ nói là cúng 12 mụ bà để mà cho con cháu mạnh khỏe, nó rồi ăn đầy tháng, giết gà, giết vịt, đó rồi tới ăn thu nôi, một năm sau lại giết gà, giết vịt nữa. Mà như vậy đều có nghĩa là gì? Nghĩa là tạo thêm cái nghiệp cho đứa nhỏ mà thôi. Nếu đứa nhỏ nó sanh ra mà nó được phước báo, nó sanh ra thì sao? Thì nó bớt được cái phước báo. Còn ngược lại đứa nhỏ sanh ra mà ít phước báo, nó ít cái phước báo á, thì mình làm như vậy là tăng thêm cái phước, tăng thêm cái tội cho đứa nhỏ. Mà mình người thế gian mình không biết. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó ngược với cái luật công bằng. Nó ngược với cái luật công bằng. Là tại sao vậy? Bởi vì khi mà mình có một đứa cháu sanh ra, một đứa con sanh ra, mình mừng. Mình mừng. Nhưng mà mình không thể nào lấy cái mừng của mình á để mà đổ lại bằng cái sự sợ hãi của những loài khác. Mình giết một con gà, một con vịt, một con heo để mà ăn mừng cho cái sự sanh ra đời của đứa cháu, đứa con mình, thì nó không công bằng. Một mạng sinh ra thì năm bảy mạng chết, thì quý vị thấy nó không có công bằng. Không có công bằng.
Này,
thành ra mình thấy á, nó không có công bằng, chứ là nó trái với luật thiên nhiên đi. Ngày xưa đó, Ấn Quang Pháp Sư á, ngài nói rằng khi mà sinh con có cháu ra, có bốn cái nguyên do thôi. Nguyên do là gì? Một là báo ân, hai á là đòi nợ. Một là báo ân, hai là đòi nợ, ba là cái gì? Là trả quán, bốn là báo quán. Bốn cái đó thôi. Vậy thì mình thấy nếu mà trường hợp lọt vào cái tình trạng mà trả nợ hay báo ân á, thì nó còn đỡ khổ. Nhưng nếu mà sanh ra để mà mình cái người cha người mẹ phải trả nợ, thì mình thấy là làm cho họ đòi nợ thêm sớm ít lợi gì hết. Thành ra mình khi mình có con từ đây vì sao không biết thôi. Nếu biết có con có cháu thì thay vì giết hại sinh mạng để mà cầu cho con cháu mình á, không nên vậy. Phải làm những chuyện phước thiện, mà có chuyện phước thiện đó thì sinh mạng con cháu mới lâu dài. Người thế gian thì vậy, còn tôi thấy là thường thường là sanh ra là giết chóc, mà giết chóc như vậy là không công bằng nữa hết. Trong khi con cháu mình sanh ra mình mừng, vậy thì quý vị thấy là một con vịt hay là một con heo khi con cháu nó bị giết thì đương nhiên nó không vui, mà lấy cái không vui mà đổi lại cái vui thì sao đổi được. Thì cái chỗ này là cái chỗ mà ông chủ mệnh ông nói rằng khi mà sinh nở đó, thì thay vì giết hại thì phải làm lành, mà phải làm thế nào cho mẹ con được ăn ổn, được vui vẻ. Thì cái chỗ này cũng vậy nữa, khi mà sanh nở thì quý vị thấy rằng khi mà có nhiều vị hiểu lầm, đó là những khi mà mình sạch sẽ thì mình niệm Phật, còn những khi mà chỗ sanh nở chỗ dơ bẩn thì không nên niệm Phật. Thì có nhiều người hiểu lầm như vậy. Nhưng mà Ngài Ấn Quang á, thì Ngài khuyên ngược lại, cái chỗ sạch sẽ thì mình niệm Phật cũng được, nhưng mà những khi thí dụ có những bà sanh nở, trong lúc sanh nở lâm bồn nó dơ bẩn thì sao, nên niệm hay không nên niệm Phật? Thì nó cũng nên niệm Phật. Là bởi vì sao? Bởi vì á, do cái hạnh nguyện của các ngài, đặc biệt nhất là niệm Phật Quán Thế Âm đó, cũng như Ngài Địa Tạng, vì các ngài có cái hạnh nguyện là khi nào người ta khổ đó, ta cầu tới ngài, ta niệm cái danh hiệu các ngài tới. Vậy thì khi giả sử cho có dơ bẩn, có trong khi mà sanh đẻ dơ bẩn thì vẫn niệm được tên các ngài, mà niệm tên các ngài tới cứu. Thì chỗ này cũng nói rằng khi mà lúc rồi sanh ra đó thì máu huyết cho lai láng, có những cái loài quỷ nó tới nó ăn tinh huyết, thì khi đó nếu mình niệm, mình thực hiện cái thiện tâm á, thì cái loài quỷ nó tránh, nó không dám tới. Thì chỗ này có nhiều vị rồi hiểu lầm, nó là những lúc đó mình không nên niệm Phật, nên niệm. Mà niệm như vậy có lợi. Thứ nhất là khi mà đứa bé nó sanh ra thì quý vị thấy là thường nó có cái thiện căn, nếu có sanh ra nó nằm trong bụng nó đã nghe được, nó đã biết được rồi. Quý vị thấy rằng đứa bé nó sanh ra trong bụng quý vị đó, nó chưa sanh ra trong bụng nhưng nó người mẹ nghĩ, nó đã biết người mẹ nghĩ gì rồi. Là tại sao vậy quý vị? Cái này thì khoa học chứng minh, nó đã chứng minh được rồi, là bởi vì trái tim người mẹ đập là trái tim đứa bé đập, người mẹ nghĩ gì đứa bé nghĩ nấy. Ông bà mình hồi xưa không biết, nói khi người mẹ đứa con nó giống mẹ, thật sự nó giống, là bởi vì khi sanh ra đó thì cái tâm tư người mẹ làm sao thì đứa bé ảnh hưởng bởi cái phần tâm tư đó, do cái tinh huyết của người cha với của người mẹ hợp lại. Nhưng mà vì đứa bé là nằm ở trong bụng mẹ mấy tháng trời, mà trong khi đó máu của mẹ là máu của con, mẹ ăn thì con no, mẹ đói thì con đói. Tại nữa là khi mà sanh ra như vậy, trong thời gian sanh nở mình niệm Phật, trước đó trong khi đứa bé nằm ở trong thai mình đã niệm Phật, nó nghe được cái niệm Phật của mình, nó biết niệm theo mình một cách vô thức. Và khi sanh ra rồi á, mình niệm Phật thì nó cũng nghe tiếng niệm Phật. Và điều đó như vậy là sao? Gieo cái căn lành, gieo cái thiện căn, gieo cái nhân duyên lành vào cái đầu óc của nó. Khi nó bước ra cuộc đời thì nghe trước tiếng là tiếng niệm Phật. Thì cái đó là mình không nên ngại. Sau này quý vị cũng lớn tuổi rồi, không biết là trong quý vị có ai có sanh nở nữa hay không, nhưng nếu mà không thì cũng nên chỉ dẫn lại cho con cháu mình, cho bè bạn mình, những người quen đó, là tạo cái duyên lành. Bởi vì khi mà nó nghe được như vậy, ngay cả trong thai, mà quý vị thấy tại sao có nhiều người có con đó, ông bà hồi xưa mình đó, tại sao quý vị thấy rằng thí dụ có mang đó thì không cho coi những hình ảnh dữ, mới quý vị có thấy được đó không? Thí dụ như là có mang không nên, không cho coi những cái phim ảnh ma quỷ, tại sao vậy? Cái thai nó bị ảnh hưởng. Thành ra mình cũng vậy, nếu quý vị để ý thì coi những người mà có mang đó mà tu hành, hay dù tới chùa thường, hay gặp nhìn những cái hình tượng Bồ Tát thường á, thì như vậy đứa con nó sẽ bị, nó có ảnh hưởng. Vì nó có cái duyên lành, nó có cái thiện căn, nhất là trong khi sanh ra giữa cái thế gian, cái từ ở trong bụng mẹ thì che chở cái bụng mẹ bước ra cái cõi đời đau khổ này. Thì trong cái lúc đó đó, nếu mà người mẹ thay vì kêu khóc hay là thay vì những chuyện khác thì nhất tâm niệm Phật, vậy thì đứa bé nó từ ở trong bụng mẹ đó niệm Phật, bước ra cái cõi đời nó rời bụng mẹ nó lại nghe được danh hiệu Phật, thì mình thấy rằng thật sự có lợi ích rất lớn cho đứa bé. Đó là cái chuyện mà lúc sanh nở. Còn cái đoạn 7, tức là lúc chết. Cái lúc chết này đó, ở đây thì không ai tránh khỏi hết, phải không? Ai cũng chắc là cũng một lúc nào đó là cũng chết thôi, nhiều chết trước chết sau rồi thì lúc nào đó. Vậy thì bây giờ đó, quý vị phải chuẩn bị cho mình phải dặn trước cho con cái mình. Ví dụ tới khi mình qua đời thì con cái mình nó làm y theo cái lời mình nói. Hay bây giờ có bạn bè, có thân nhân, có lối xóm mà có người lạc lọt vào cái tình trạng mà bước sang thế giới này sang thế gian khác đó, thì mình cũng khuyên họ, chỉ họ con đường mà mình làm. Vậy thì ở đây á, có hai cái hình thức. Một là trong khi mà gần chết, hai là sau khi chết rồi. Thì quý vị ở đây trong khi gần chết, ở đây quý vị chắc có nhiều người thấy, làm gì làm trong đời mình á, cũng có dịp qua, có những người mà trong khi gần chết thì quý vị thấy gì? Ở đây có vị nào mà có bạn bè hay có lối xóm hay có những người nào mình có dịp ở kế bên giường khi mà họ gần tắt thở không? Có thấy không? Nó có nhiều trường hợp. Nhưng phải nói rằng một á, nếu mà họ bệnh hoạn thì họ trằn trọc. Họ lăn, họ trở là khó chịu, coi như đau đớn nếu họ bệnh hoạn. Còn nếu không bệnh hoạn thì sao? Nằm im mà nuối tiếc. Họ nuối. Tại sao họ nuối? Thì cái này nó có thôi. Quý vị thấy như có những bà mẹ chết, mắt không nhắm, đứa con về vuốt mắt nó nhắm lại. Tại sao vậy? Những người bệnh hoạn á, thì nó mơ mơ màng màng do cái thân thể, thân tứ đại nó tan đi. Nó làm cho mình đau, mình phải lăn qua trở lại, rồi khó tắt thở. Quý vị để ý thôi coi. Còn những người mà bình thường đó thì nuối tiếc, trần tập lên nuối tiếc. Thì tại sao nuối tiếc? Là bởi vì mình thấy nó thiệt quá chừng. Có khi nuối tiếc là bị cái mạng sống con người ta đó, quý vị, đó là lạ lắm. Tôi hôm qua tôi ngồi cho con tờ báo, kể cả những chuyện mà người ta tự tử, thì trong cái ngay cả những người tự tử họ cũng có muốn sống nữa. Có một cái người ta có một cái người ta kiểm soát, kể cả những người uống thuốc tự tử, kể cả những người thắt cổ, thì trước khi họ vẫn có cái mầm họ muốn sống ở trong đó. Vậy thì khi mình người cái gì mình thấy thiệt quá, thì tại sao thấy thiệt? Thấy thân mình thiệt nè, nhà mình thiệt nè, vợ con mình thiệt nè, cha cổ mình thiệt nè, con cháu mình thiệt. Thành mới có tình trạng là khi chết thì chết không nhắm mắt. Vì thấy có những người mà chết bất tử đó, không sắp xếp nghiệp gì hết. Ví dụ như chết ngang bỏ cái sự nghiệp lớn, nuối tiếc sự nghiệp đó mà không nhắm mắt. Thấy không? Hay là chết ngang rồi không kịp nhìn thấy mặt con cháu, thương con cháu mà không thấy mắt, không thấy mặt được tụi nó, chết không nhắm mắt. Là do tại sao vậy? Mà như vậy, cái tình trạng như vậy thì nghĩa là sao? Nghĩa là sau khi chết rồi đó quý vị, thì cái linh tinh, cái tinh linh nó không có giải thoát được. Không có giải thoát. Bởi vì sao? Bởi vì trước khi từ cái bức cửa này sang nước bị cột lại rồi. Như hồi xưa có chuyện kể những người tu hành đó. Là bởi vì có cái vị đó, hai vị tu, bạn bè với nhau tu. Một vị tu trên núi, một vị tu ở dưới suối. Thì cái vị tu ở dưới suối đó, tịch, mất đi. Chết. Rồi cái vị ở trên núi là vị đắc được thần thông, mới xuống núi nghe tin rồi mới xuống núi đi thăm. Thì khi tới rồi mới hỏi, không thấy mới quán, mới nhập định, mới quán sát cho coi sanh về cảnh giới nào. Thì không thấy cảnh giới nữa, không thấy những cảnh giới thiện. Thì mới hỏi cái người đệ tử của ông thầy đó, hỏi là trước khi chết thì thầy ngươi, trước khi tịch thì thầy ngươi có tỏ vẻ thích thú cái gì không? Thì chú đệ tử mới nói rằng có. Trước khi tịch thì thầy con có trồng đám mía. Thì vì cái đám mía tốt quá đi, thầy con cứ tối ngày cứ ra xăm so cái đám mía. Thì cái vị mà ở trên núi nghe vậy mới giật mình, mới ngồi quan sát. Thì thấy rằng cái ông thầy đã thay vì được tái sanh lên cảnh giới cao thì lại sanh vào con sâu ở trong đám mía. Thì cái vị đó mới cắt cái cây mía ra, rồi mới gia trì thần chú cho vãng sanh, con sâu vãng sanh. Thì nên quý vị thấy trong đạo Phật có nhiều cái, bởi vì trong cái giờ phút cuối cùng á, mình mong cái tâm mình luyến cái gì đó thì mình tái sanh chuyện đó. Ví dụ có những người tu hành niệm Phật, nói đây ngày ấn quan ngày kể là có những người tu đáng lẽ ra được về Tây Phương, mà tới giờ chót, bởi vì sống vợ con mấy chục năm trời, tới giờ chót thay vì bà con lối xóm bạn bè tới gia trì niệm Phật thì không, thì lúc đó lại vợ con lại kể lễ là thương khóc, và người vợ họ nhìn sát cái mặt như vậy nè, thì khi đó người chết thấy cái gương mặt của người vợ mới sanh cái tâm luyến ái, nhớ mấy chục năm trời sống chung gần gũi, sanh cái tâm luyến ái, và rốt cục phần sau quý vị hóa thành con trùng ở trong cái mũi vợ. Thay vì được sanh trình độ thì vì cái niệm cuối cùng là cái niệm luyến ái mà sanh. Và nó thấy như vậy thì bây giờ mình phải lo thân mình sao bây giờ đây, lo thân sao bây giờ đây? À, một quý vị tu cái này tôi khuyên quý vị ngay từ bây giờ đừng đợi lần chết, bởi vì mình không tập quen nó thì nó khó quen. Coi chỉ lúc đó là thần thức nó hôn mê khó định. Bây giờ thì mình tập bỏ, ngay từ bây giờ nè, tập bỏ, phải tập bỏ, tập xả. Chứ nếu mà quý vị không tập bỏ tới lúc gần chết á, thì niệm Phật gì mấy nữa thì nó vẫn có hai cái lực nó rị nhau, mà chắc ai mạnh hơn ai, phải không? Vậy thì bây giờ cuộc đời của mình có những cái mình thích nhất, mình thương nhất, mình tập dần dần mình bỏ nó ra, coi chứ cũng được nè, coi chứ cũng được. Cái gì quý vị thương nhất cuộc đời? Con, phải không? Hồi nhỏ sanh con ra tưởng như không rời nó được, không rời nó được, rời một ngày nửa ngày mình thấy nhớ, mình thấy thương. Vậy thì bây giờ lần lần mới lớn lên rồi mình cũng dần dần mình xa lìa nó được. Vậy thì bây giờ mình còn sống nè, mình tập theo cái kinh á, thì một mình tập trước, tập bỏ. Bỏ cái gì? Bây giờ những cái mình ưa thích nhất, thường thường con người ta thích nhất là gì? Tài, sắc, danh vọng, những thứ đó mình thích. Vậy thì mình bỏ, không phải là nhắm mắt mình đó mình bỏ, không được. Trong đạo Phật không có chuyện mà nhắm mắt trên bừa nó bỏ sao bỏ được, mà chỉ khi nào mình bỏ được, khi nào mình thấy nó không thiệt, nó xấu, mình mới bỏ được, phải không? Quý vị thấy cái gì tốt, thấy nó tốt làm sao bỏ được, phải thấy nó xấu. Vậy thì trong đạo Phật phải nhìn mà con mắt chánh pháp. Bây giờ cái gì mình thích nhất, mình lấy cái đó ra mình thấy, mình quán đó. Thí dụ như mình thấy mình quý vị lớn tuổi rồi, thấy không? Thì thường thường á, thời còn trẻ tuổi thì thích về sắc đẹp, thích về tiền tài. Còn mình lớn tuổi rồi mấy cái đó nó bớt, sắc đẹp thì bớt rồi, phải không? Già rồi, nhưng mà tiền thì cũng có khi còn tham, tình con cái có khi mình còn ràng buộc. Mà thường thường mình bị ràng buộc nhất cái tình con cái. Vậy thì con sao không thương được, phải không? Làm sao không thương? Nhưng mà cái thương của mình phải là cái thương theo đúng chánh pháp. Mình thương rồi mình ràng buộc, rốt cục là mẹ con đều bị đọa hết. Vậy thì nếu có thương chăng á, là mình thấy mình sanh nó ra, mình lớn lên rồi, mình nuôi tới lứa tuổi nào đó rồi, thì coi như mình không còn trách nhiệm nghĩa kiểu mà lo nó từng chút, thay tả tắm rửa cho nó nữa. Mà bây giờ trách nhiệm của mình là sao? Là khuyên con làm lành. Một mặt á, mình tu, thế bởi vì mình lúc nào đó mình không bỏ nó thì nó cũng phải bỏ mình thôi. Thân mình không muốn bỏ cũng phải bỏ thôi. Vậy thì bây giờ đó, mặc dù ở với con, có con thương con, lo cho con, nhưng mà lo theo kiểu phải, tức là lo theo kiểu người già, người lớn tuổi đó. Lo cho nó bằng cách khuyến khích nó làm thiện. Bây giờ tiền quý vị hồi nhỏ quý vị sanh ra cho tiền, cho bạc, cho ruộng, cho điền. Bây giờ mình già rồi, tiền không có thì cho, ruộng đâu có thì cho. Vậy thì cho nó là cho cái gì? Cho nó là cho con đường giải thoát, cho nó cái món quà giải thoát. Đó là cái quý nhất. Vậy thì giờ tôi khuyên quý vị, một mặt, những cái mình thích ở trong đời đó, mình nên bỏ bớt. Bỏ bớt ra. Trong kinh thường thường nhắc đến sự bố thí là vậy đó. Bố thí là chi vậy? Là bỏ bớt ra, bỏ ra. Mà khi có bỏ như vậy á, thì sao? Thì mình mới có được. Quý vị có bỏ ra thì quý vị mới nhớ được Phật Di Đà. Bởi vì nếu mà trong phút lâm chung á, giờ phút đây quý vị nào để ý ra coi, cái đầu óc mình nhớ không thể nhớ hai chuyện một lượt, một trong hai thôi. Vậy thì hễ nấu ăn á, thì phải nghĩ tới chuyện nấu ăn, mà hãy vừa nghĩ chuyện này chuyện kia, hai chuyện không nên thân chuyện nào hết á. Vậy thì giả sử như phúc lâm chung Nếu mình nhớ tới con mình á, thì hình bóng Phật Di Đà không hiện nổi, không hiện được. Mà ngược lại khi mình hiện cái hiện hình bóng Phật Di Đà là mình không nhớ chuyện kia. Ở đây quý vị thấy như khi mình làm thì mình mê đó. Ví dụ mình may đồ, tôi thấy có những bà mẹ may đồ mà quên, ví dụ quý vị làm để có khi quên cái mình nấu cơm, vừa nấu cơm vừa may đồ, thấy không? Mà hãy lo để ý may đồ cái cơm khác không hay. Cái đó có, cái đó là tâm trạng nhất tâm đó. Nghĩa là cái dồn cái tâm lực mình vô một chuyện. Vậy thì bây giờ mình phải lưu ý chuyện đó. Tại sao mà có nhiều người niệm Phật mà không được giáng sanh? Là bởi vì họ niệm Phật chứ họ không biết chuẩn bị cho cái ngày vãng sanh của họ. Đó là cái chuyện lúc mình sống, thấy không? Lo cho con cái nhưng mình phải lo cái thân mình. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là dặn trước. Mà con cái nó bất ý mình á, bây giờ mình sống sao nó bất ý mình vậy? Bây giờ mình sống, nó thấy cha mẹ lo niệm Phật, lo tu hành, thấy không? Vậy thì khi chết á, nó nghĩ à, ba má mình nó tu hành đàng hoàng, mình không nên làm thêm tội đấy. Nó sợ. Còn nếu bây giờ mình cứ sống như người thế gian á, thì mai mốt nó tính như người thế gian đó. Bây giờ nếu người biết quý vị nào dặn con đừng có sát sanh, dạy nó từ chức, đừng có sát sanh nghe rồi ăn phải ráng ăn chay thế nọ, khi mà mình chết rồi đó thì nó mới, vì trong lúc mình sống mình làm, còn bây giờ quý vị cứ làm tùm lum lên rồi và tới chừng chết dặn con trấu nên nó có tính. Bây giờ quý vị cứ ăn chay thử coi, hay là ví dụ ít nhất là cũng 10 ngày trai, ví dụ như vậy. Thì những cái ngày quý vị chết mà ví dụ có phước chết trong những ngày trai thì tới ngày cúng cơm mình nó phải cúng chay, nó không dám cúng mình, bởi vì lúc mình sống mình ăn chay. Thật ra quý vị nhớ chuyện đó. Rồi khi gần chết thì dặn. Ở đây thì nó nói đừng sợ, ai cũng chết hết trơn. Mà có những khi quý vị chết sao tôi đừng sợ. Điều khi chết á, thì một là tới đó mình dặn con dặn cháu không được. Chắc gì biết đâu mình tỉnh táo cái đó mình dặn. Bây giờ một là mình phải sống cho con cháu nó thấy cuộc sống của mình. Hai là nhắc chừng nó. Mai mốt má chết thế nào nào đấy không? Đừng có khóc lóc. Bởi vì khóc lóc là khi nào khóc lóc? Khổ mới khóc. Khổ mới khóc. Còn ba má chết bỏ cái thân này, bỏ cuộc đời ta bà khổ mà đau khổ này, đi sanh về tịnh độ có gì đâu mà khóc, phải mừng cười mới phải chứ. Nó phải khóc. Tại lại dặn con cháu chuyện đó. Có nhiều khi rồi, tới giờ chót có những người mà tu đạo lực không vững á, tới giờ chót nhiều khi những người thân của mình báo, vô tình mà họ báo. Đó, đó rồi khi mà chết rồi cũng vậy. Bây giờ khi mà chết rồi trong 49 ngày thần hồn còn phơ phất đó. Thì sao? Thì có khi có những người cả đời tu thiện, tới chừng chết rồi con cháu lại vì cái lịch sự, vì xã giao, vì thế này, thế nọ, thế kia, mới giết hại, mà đãi nó đẩy đằng ở xóm. Cái này đau khổ lắm quý vị. Đây, tôi không biết ở đây sao, chứ ở Việt Nam có. Có nhiều khi cha mẹ chết rồi sao giờ? Rồi phải làm, phải nấu ăn, phải nấu cho thấy món này, món nọ, món kia, cho lối xóm họ tới. Mà nó không ngon thì khi họ không tới thì nó vì cái tiếng, vì cái danh, cái đám ma lớn quá thì đãi thế này thế nọ thế kia, thành rút cục họ chỉ nghĩ danh cho người sống, một cái danh không thiệt, trong khi họ tạo cái nghiệp cho người chết. Cái người chết một là nếu mà họ có phước thì mất cái phước đi, hai là nếu cuộc đời họ thiện nó họ thấy như vậy họ sanh sanh, họ thấy như vậy họ sanh giận, mà thay vì cái phước họ sanh cõi trời họ sanh là cõi Atula, là quý mà quý giận, quý thần quý thần giận. Đó là xảy ra. Còn nếu mà họ không có phước thì sao? Thì lại dễ đưa vô địa ngục. Thì trong kinh nói rằng như cái người đang đổ đá nặng vậy đó, đã đổ đá nặng đi trong bùn lầy rồi, nó đã lúng rồi, rồi con cháu còn gửi thêm mớ nữa, rồi tội nghiệp cho người đó quá, thấy không? Nếu mình làm thiện thì mình lấy bớt đá cho họ, còn này mình không nên bỏ thêm cho họ nữa. Thành ra quý vị nhớ đừng có làm vậy. Thì sang cuối cùng á, thì cái vị chủ bệnh chủ vương này mới căn dặn, Đức Phật dặn đó, vì lòng đại từ thì về lúc sau này có đàn ông đàn bà lúc sinh lúc tử thì cũng ráng nhớ những lời dặn dò này. Sinh cũng vậy mà tử cũng vậy, thì cái lời dạy này rất là thực tế, mình người đừng có thể xài được. Đó là cái đoạn thứ 9. Cái đoạn này kỳ cục lắm, hay lắm. Là Đức Phật á nói rằng cái ông quỷ vương đó, ông quỷ vương vô chủ mệnh đó, ổng về là quỷ vậy chứ mà ổng là Phật. Ổng là quỷ nhưng mà ổng là Phật. Bởi vì ổng này nói rằng ông này là quỷ vương nhưng mà ủng hộ chúng sanh trong lúc sinh lúc tử, ha. Mà thật sự sau này đó ổng sẽ là Phật. Đây là 170 kiếp nữa thành Phật, hiệu là Vô Tướng Như Lai. Nếu mình nhớ nha, Vô Tướng Như Lai, cái nước á, cái kiếp hiệu là An Lạc, còn cái thế giới gọi là Tịnh Trụ. Tại sao gọi là Vô Tướng, tại sao gọi là An Lạc, tại sao gọi là Tịnh Trụ? Ông này là quỷ nè, ông là quỷ mà Đức Phật nói không không, ổng là Phật á, ổng là Phật á, mà tên của Phật là Vô Tướng, mà ở cái nước gọi là nước An Lạc, ở thế giới gọi là thế giới Tịnh Trụ. Tại sao vậy? Vô tướng là gì? Tại sao gọi là vô tướng? Vô là không, phải không? Tướng là tướng gì? Tướng là cái hình dạng, hình tướng. Thì cái nghĩa thứ nhất mình thấy ông này là quỷ. Mình tới tính quỷ là quỷ, mà ai dạy quỷ là Phật? Thấy không? Thành ra mình nhìn, nếu mình nhìn căn cứ trên cái hình tướng đó, thì là tạc lắc, mà ông này là quỷ. Ở trong kinh Kim Cang á, Phật nói rằng: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thì nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Là chỗ này nè, là bởi vì mình trong cái đạo Phật, mình nhìn cái hình tướng á, mình thấy là con không được, không được. Thấy cái ông này cái tướng là quỷ, mà thật sự là Phật. Mà ngược lại Đức Phật nói rằng: lấy cái sắc mà kiếm ta, lấy âm thanh mà cầu ta đó, thì là cái người đó làm theo đạo ma, đạo tà, chứ không có thấy được rõ ràng Đức Phật. Là chỗ này nè. Vậy thì nói là cái chỗ này thì mình thấy sao, mình áp dụng sao trong việc tu hành của mình? Bây giờ nói cái danh Đức Phật trước. Vô tướng là sao? Vì không phải là không có hình tướng, mà là không bị ràng buộc bởi cái hình tướng, không bị ràng buộc bởi cái hình tướng. Là quý vị thấy tại sao các bậc Bồ Tát, quý vị hiểu được mấy nguyên tắc này, quý vị hiểu được kinh điển Đại Thừa nhiều lắm. Mà khi quý vị thấy, khi cái người tu hành học Phật biết á, những người tu hành thì phải sao? Phải xả bỏ những cái vật chất của thế gian. Thấy không? Thí dụ như là không được xài mà